Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ ba ngày 29 tháng 10 năm 2024, thứ ba trong tuần thứ 30 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, từ câu 18 đến câu 21. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được. Người lại nói: Tôi phải ví nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo tâm lý bình thường của con người, thường thì con người ta hay chú trọng đến những gì gọi là vĩ mô, những kế hoạch to lớn, nhưng lại thường quên, bỏ sót hay không quan tâm đến những gì là vi mô, đơn giản, âm thầm. Từ trong gia đình ra đến ngoài xã hội, đâu đâu cũng có những việc lớn, việc nhỏ. Ai cũng thích làm việc lớn hơn là những việc nhỏ, mặc dù ai cũng hiểu rằng, việc nhỏ đã không làm nổi thì đừng mong làm chuyện lớn lao vĩ đại. Tuy nhiên, những điều tưởng chừng như nhỏ bé ấy lại là nguyên nhân, là tiền đề, là bước đệm cần thiết để trở thành những điều lớn lao. Trong bài tin mừng hôm nay, để quảng diễn những giá trị siêu việt phổ quát của sức mạnh nội tại nước trời, Đức Giêsu cũng sử dụng hai dụ ngôn với hai hình ảnh rất bình thường và nhỏ bé là hạt cải và nắm men. Nhỏ bé và âm thầm, nhưng với thời gian, chúng để lại những hiệu quả không còn là nhỏ bé và âm thầm nữa. Thưa cộng đoàn, thường thì ai cũng thích làm chuyện lớn lao, chuyện nổi danh cho ra ông kia bà nọ, và vẫn hay chê chối những việc nhỏ nhặt tầm thường. Ít ai để ý tới, thậm chí đôi khi còn dè biểu coi thường những người đã hy sinh, tận tụy làm những công việc âm thầm, nhỏ bé và không tên. Thưa quý ông bà và anh chị em, Hội Thánh lớn lên từ hạt cải bé nhỏ, từ tấm lòng đơn sơ khiêm nhường. Bắt đầu từ hạt cải bé nhỏ và tấm lòng khiêm nhường của chính Chúa Giêsu, các tông đồ và biết bao người theo gương Chúa Giêsu. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều biết về cuộc đời của Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu. Điểm nổi bật là cuộc đời của Thánh nữ tuy rất ngắn, chỉ với 24 năm cuộc đời và 9 năm sống trong âm thầm trong đan viện. Trong cõi thinh lặng và có thể nói là tầm thường của đan viện Cát Minh, không có những việc phi thường, không có những việc lớn lao lạ lùng hay những phép lạ nhãn tiền, không có những việc mà người ta phải vận dụng đến nhiều khả năng của khối óc mới làm nổi. Nhưng bằng những khát vọng đơn sơ, Thánh nữ Teresa đã biết biến con người của mình, biến những việc rất âm thầm của mình trở thành cao cả dưới con mắt của Thiên Chúa, và trở thành một trong những vị tiến sĩ Hội Thánh. Bí quyết sống của Thánh nữ hết sức giản đơn, làm việc nhỏ với tình yêu lớn, làm những việc tầm thường với lòng mến phi thường. Và từ suy gẫm ấy, mỗi chúng ta cũng ước mong trở thành những người Kitô hữu khiêm nhường tặng hiến cho Thiên Chúa qua từng bổn phận hàng ngày, và cố gắng chu toàn sứ vụ đang đảm trách với lòng yêu mến đơn sơ chân thành và khiêm tốn, không cần phải ồn ào phô trương hay PR quảng cáo. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta biết cậy dựa và đặt niềm tin nơi Chúa, tin tưởng rằng mình chẳng là gì, nhưng một khi đã gắn kết với Chúa trong sự khiêm tốn, thì chắc chắn Chúa sẽ dùng vào những chuyện lớn lao cho chương trình của Ngài. Chúng ta vẫn tin sẽ có ngày từ một hạt cải nhỏ bé sẽ phát triển thành cây cao to lớn, hay chỉ một nắm men nhỏ, chúng ta sẽ làm cho cả khối bột dậy men nhờ ơn Chúa. Điều quan trọng là hạt cải phải mục nát, men phải được hòa tan trong bột thế nào, thì đời sống của người Kitô hữu cũng phải như vậy. Tức là đời sống đạo của chúng ta cũng phải chan chứa tình Chúa, tình người, sống công bằng, bác ái. Có thế, chúng ta mới làm triển nở hạt cải của niềm tin sống động để làm chỗ dựa cho người khác, làm men yêu thương lan tỏa để nhiều người yêu mến và nhận biết Chúa hơn. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết khiêm tốn và trung thành gắn bó với Chúa, để can đảm ra đi làm chứng cho Chúa bằng khả năng nhỏ mọn, đơn sơ nhưng chân thành. Xin Chúa đón nhận và làm cho đóng góp của chúng con được hữu hiệu trong tình yêu Chúa.
Lạy Chúa, con chỉ là bảo vật, Chúa thật là sáng giàu, có gì mà dâng Chúa đâu, có gì mà dâng Chúa đâu. Vì trước mặt Chúa thái dân cũng hoàn hèn, dòng sông trà mấy sâu có là mấy đâu, giữa đời tay sông nhỏ bé biết tìm chi dâng tiếng. Thank you.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ bế mạc thượng hội đồng giáo mục thứ 16. Sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tạ ơn tại đền thờ Thánh Phêrô cùng với gần 260 hồng y và giám mục cùng với hàng trăm linh mục trước sự tham dự của hàng ngàn tín hữu để tạ ơn Chúa vì thượng hội đồng giáo mục thế giới thứ 16 đã kết thúc sau gần 4 tuần lễ tiến hành từ ngày 2 tháng 10 với chủ đề tiến tới một giáo hội hiệp thành, hiệp thông tham gia vào sứ mạng. Công nghị này kết thúc một tiến trình dài 3 năm với sự cộng tác của các thành phần trong giáo hội. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa trình thuật tin mừng về việc Chúa Giêsu chữa lành anh Bartimê, người mù bẩm sinh, ngồi bên vệ đường thành thất. Khi nghe Chúa Giêsu đi qua, anh đã kêu to lên, xin Chúa cứu chữa. Chúa Giêsu dừng lại, vì Thiên Chúa luôn lắng nghe tiếng kêu của người nghèo khổ. Áp dụng vào thượng hội đồng giám mục, Đức Thánh Cha nói, kết thúc thượng hội đồng giám mục này, mang trong tâm hồn lòng biết ơn bao la vì những gì chúng ta đã có thể chia sẻ với nhau, chúng ta dừng lại những gì xảy ra cho người mù trong tin mừng hôm nay. Điều đầu tiên tin mừng nói với chúng ta về anh mù Bartimê là anh ngồi ăn xin. Như chúng ta biết, để sống thực sự sự nhận lãnh, ta không thể ngồi mãi, sống luôn luôn là chuyển động, bước đi, mơ ước để ra dự phóng, cởi mở đối với tương lai. Vì vậy, anh mù Bartimê cũng tượng trưng cho sự mù nội tâm làm cho chúng ta bất động ở bên lề cuộc sống, không còn hy vọng nữa. Chúng ta hãy nhớ điều này, Chúa đi qua, luôn đi qua và dừng lại để chữa lành sự mù quáng của chúng ta. Và thật là đẹp nếu thượng hội đồng thúc đẩy chúng ta trở thành giáo hội như anh Bartimê. Chúng ta không cần một giáo hội ngồi lì và từ khước, nhưng một giáo hội đón nhận tiếng kêu của thế giới và dẫn thân để phục vụ. Sang đến khía cạnh thứ hai, anh mù Bartimê đứng phát dậy và theo Chúa. Đó là một kiểu nói tiêu biểu của tin mừng và có nghĩa là anh trở nên môn đệ của Chúa và bước theo Ngài. Chúng ta cũng vậy, khi chúng ta ngồi thoải mái, cả khi giáo hội không tìm được sức mạnh, cần có can đảm và sự táo bạo để trỗi dậy và tiếp tục hành trình. Chúng ta luôn nhớ trở về với Chúa và tin mừng của Ngài. Tôi muốn lặp lại rằng, tin mừng nói về anh Bartimê theo Chúa trên đường. Đó là một hình ảnh của giáo hội tiến bước. Chúa kêu gọi chúng ta, nâng chúng ta dậy khi chúng ta ngồi hoặc sa ngã, làm cho chúng ta tái phục hồi thị giác, để dưới ánh sáng của tin mừng, chúng ta có thể thấy những lo âu và đau khổ của thế giới. Và như thế, chúng ta được Chúa giúp đứng lên, chúng ta cảm nhận niềm vui đi theo Chúa. Chúng ta hãy luôn nhớ rằng, chúng ta không tiến bước cho mình hoặc theo các tiêu chuẩn của thế gian, nhưng cùng nhau đi theo Chúa và với Chúa. Phần lời nguyện tín hữu được những người đại diện từ một số quốc gia dâng lên Chúa những ước nguyện cho giáo hội, cho Đức Thánh Cha, cho thượng hội đồng giám mục và cho mọi thành phần dân Chúa. Thánh lễ tạ ơn bế mạc thượng hội đồng giáo mục thế giới thứ 16 đã kết thúc với phép lành của Đức Thánh Cha.
Tin Roma, Đức Tổng giám mục Perry nhận định về tình hình chiến tranh Nga và Ukraine. Đức Tổng giám mục Paulo Perry, Tổng giám mục giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow, Chủ tịch Hội đồng giám mục Liên bang Nga, nhận định rằng cuộc viếng thăm mới đây của Đức Hồng Y Matteo Zuppi, phái viên của Đức Thánh Cha Francisco, để gặp gỡ các vị lãnh đạo chính trị và giáo hội chính thống Nga về vấn đề nhân đạo là một tia sáng hòa bình, nhưng người ta vẫn chưa thấy cuối đường hầm. Đức Tổng giám mục Perry tham dự thượng hội đồng giám mục thứ 16 tại Roma vừa qua, đưa ra nhận định trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican truyền đi hôm 25 tháng 10 vừa qua. Đức Hồng Y Zuppi đã gặp Ngoại trưởng Nga Lavrov, một vị cố vấn của Tổng thống Putin và một vị đặc trách các vấn đề nhân quyền trẻ em, và ngài cũng gặp Đức Thượng phụ chính thống Nga. Trọng tâm các cuộc gặp gỡ là vấn đề hồi hương các trẻ em Ukraine bị bắt đưa sang Nga và việc trao đổi các tù binh. Đức Tổng giám mục Perry nói, tôi thấy cuộc viếng thăm này rất tốt. Thành quả đầu tiên, như Đức Giáo Hoàng nhiều lần nhắc đến, đó là việc xây những cây cầu luôn giữ cho các cửa mở, và điều này rất quan trọng vì cho thấy điều tốt nơi người khác, một cái gì tích cực, không như một kẻ thù hay một người cạnh tranh. Hiện thời, trong những tình trạng xung đột, sự quen hiển tượng, một sự thay đổi 180 độ là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Sức Đi đi theo chiều hướng đó ngay từ cuộc viếng thăm đầu tiên và đây được củng cố trong lần viếng thăm thứ hai vừa qua. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Fezi cũng nhìn nhận rằng, tôi phải thành thật mà nói, tôi không có cảm tưởng là có một sự sẵn sàng hay thực sự muốn hòa mình. Tôi thấy những lợi lộc khác trỗi vực hơn. Giờ đây, trong một tình trạng như vậy, giữ cho cánh cửa mở là điều giống như một phép lạ, một cái gì nâng đỡ hy vọng. Vì khi ta chưa thấy đoạn cuối đường hầm, điều có thể thúc đẩy ta di chuyển trong bóng đêm chính là xác tín chắc chắn là có cuối đường hầm, đó là ánh sáng, nhưng cũng cần có kiên nhẫn mò mẫm. Những cuộc viếng thăm như của Đức Hồng Y Sức Đi đi theo chiều hướng đó, chắc chắn viễn tượng hướng tới là ánh sáng, nghĩa là hòa bình, nhưng thật khó nhìn thấy trong bóng đêm với những tia sáng le lói. Những hoạt động như của Đức Hồng Y Sức Đi là những tia sáng, là bước tiến dẫn đến hòa bình. Đối với tôi, hiện nay khi nào và bằng cách nào có hòa bình, đó là điều thật là khó thấy và khó có thể nói là khi nào.
Tin Ấn Độ chuẩn bị trưng bày thánh tích Thánh Francisco Xavier cho các tín hữu kính viếng. Đức Hồng Y Felipe Neri, Tổng giám mục Giáo phận Hòa bên Ấn Độ, ban hành sắc lệnh và thông báo việc trưng bày thánh tích Thánh Francisco Xavier, đại công đồ miền Viễn Đông, bổn mạng các xứ truyền giáo, sẽ bắt đầu từ ngày 21 tháng 11 tới đây và kéo dài đến ngày 5 tháng Giêng năm tới 2025. Thánh Francisco Xavier, môn đệ và là bạn đồng hành của Thánh Ignacio Loyola, vị sáng lập dòng tên, sinh năm 1506 tại Navarra, Tây Ban Nha, và qua đời năm 1552, lúc 46 tuổi đời, tại đảo Thượng San, tỉnh Giang Môn, ngoài khơi Hoa Lục. Hai năm sau, di hài của ngài còn nguyên vẹn, được đưa về Malacca, rồi tới Goa, và ngày nay còn được tôn kính tại nhà thờ Bon Jesu. Di hài thánh nhân được đặt trong một quan tài bằng kiến và được trưng bày 10 năm một lần. Lần trưng bày trước đây kết thúc hồi tháng Giêng năm 2015 và đã có gần 4 triệu tín hữu đến kính viếng. Cha Francisco Xavier được Đức Phaolô thứ năm phong trần cước năm 1619 và 3 năm sau Đức Giáo hoàng Gregorio thứ sáu tôn phong ngài lên bậc hiển thánh. Thánh tích phần dưới cánh tay phải của thánh nhân được tôn kính tại nhà thờ Chúa Giêsu của dòng tên ở Roma. Cánh tay này đã ban phép rửa tội cho hơn 700.000 người.
Tin New York, Tòa Thánh lo âu vì phóng xạ và kêu gọi giảm nợ cho các nước nghèo. Đức Tổng giám mục Gabriele Garcia, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, cho biết Tòa Thánh lo âu vì hậu quả của phóng xạ và số phận của các trung tâm năng lượng hạt nhân ở Zaporizhia, bên Ukraine và Kursk, bên Nga, đồng thời Đức Tổng giám mục cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế giảm nợ cho những nước nghèo nhất. Đức Tổng giám mục Garcia đưa ra lời kêu gọi trên đây tại Đại hội đồng thứ 79 hiện nay của Liên Hiệp Quốc trong phiên họp về hậu quả của phóng xạ hạt nhân. Trung tâm năng lượng hạt nhân Zaporizhia đã trở thành mục tiêu cho các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine, đe dọa sức khỏe và an ninh của các dân tộc sống gần đó. Vì thế, Tòa Thánh mạnh mẽ kêu gọi các nước hãy phê chuẩn hiệp ước về việc cấm các vũ khí hạt nhân và hiệp ước hoàn toàn cấm thử nghiệm các loại vũ khí này. Đức Tổng giám mục tái khẳng định sự báo động của Tòa Thánh vì nguy cơ lớn phóng xạ từ các trung tâm này lan ra từ hai trung tâm năng lượng hạt nhân vừa nói. Cũng trong khuôn khổ Đại hội đồng thứ 79 hiện nay của Liên Hợp Quốc, Đức Tổng giám mục Garcia cũng nhân danh Tòa Thánh kêu gọi cộng đồng quốc tế có một hành động quyết liệt về giảm nợ cho các nước nghèo nhất, đang ở trong tình cảnh đặc biệt, những nước kém phát triển không có đường ra biển và các quốc đảo nhỏ đang trên đường phát triển gặp khó khăn trong việc theo đuổi một sự phát triển dài hạn và đảm bảo một tương lai thịnh vượng cho quốc dân của họ. Điều này sẽ giúp bảo vệ Phật giáo của mọi người, thăng tiến sự tăng trưởng và kiến tạo khả năng phục hồi, đồng thời bảo đảm rằng không quốc gia nào bị gánh nặng nợ nần cản trở, và thay vào đó, có thể đầu tư vào việc xóa bỏ nghèo đói và đầu tư vào các cột trụ cơ bản khác của sự phát triển nhân bản toàn diện.
tin Vatican, Đức Hồng Y Muller nhắc nhở việc tuân giữ đức tin trần chính. Liên quan đến thẩm quyền và thánh chức trong giáo hội, trong bài thuyết trình nhân cuộc hành hương Roma từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 10 này của các giám mục, linh mục và giáo dân theo tinh thần tự sắc Summorum Pontificum các giáo hoàng Roma, do Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 ban hành ngày 7 tháng 7 năm 2007, nới rộng việc cho phép cử hành thánh lễ theo sách lễ tiền công đồng chung Vatican thứ hai. Đức Hồng Y Gerard Muller, người Đức, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, nhắc nhở rằng các giáo mục sẽ phản bội sứ mạng Chúa trao nếu không rao giảng đức tin công giáo, phản bội bằng cách tương đối hóa đạo lý và không giữ vững đức tin trần chính. Đức Hồng Y nói, chúng ta không được chiều theo cám dỗ này, là nếu bạn muốn đi đến với con người ngày nay và được mọi người yêu mến, thì hãy làm như ông Pilato, gạt chân lý sang một bên, và như vậy bạn sẽ tránh bị bắt hại, bị đau khổ, thánh giá và cái chết. Nói theo kiểu thế gian, quyền bính chính trị, các cơ quan truyền thông và tài chính là những điều chắc chắn, trong khi sự thật thì kéo theo chống đối và những lời hứa đau khổ với Chúa Kitô đấng cứu thế chịu đóng đinh. Trong chiều hướng này, Đức Hồng Y Muller nhấn mạnh hai sai lầm trầm trọng. Thứ nhất, khi một vị giáo hoàng với quyền tông đồ tối cao dám thay đổi cơ cấu phẩm trần của giáo hội và quyền Chúa ban cho giáo hội, ví dụ ủy quyền tài phán của mình cho các giáo dân. Sai lầm thứ hai là dạy rằng Chúa Thánh Thần có thể linh hứng cho Đức Giáo hoàng một đạo lý hoàn toàn mới mẻ mà các tín hữu phải chấp nhận một cách mù quáng, dù rằng đạo lý mới ấy trái ngược rõ ràng với giáo huấn của Kinh Thánh, với tông truyền và với các tuyên định tín lý trước đó của các vị giáo hoàng và các tông đồng chung.
Tin Beirut, Liban. Các Kitô hữu Liban quan tâm đến việc sử dụng viện trợ quốc tế. Một tỷ Mỹ kim sẽ được gửi đến trợ giúp Liban và các tổ chức công giáo tại nước này, đòi hỏi sự đặc biệt cảnh giác làm sao để viện trợ nhân đạo này thực sự đến với những người đang ở trong tình trạng túng thiếu. Ngân khoản trên đây được thông báo trong hội nghị quốc tế hôm 24 tháng 10 vừa qua, trong đó có 800 triệu Mỹ kim được dành cho việc cứu trợ nhân đạo. Theo Liên Hiệp Quốc, có hơn 800 người Liban phải di tản khỏi gia cư và nhiều làng mạc tại miền Nam Liban hiện nay không còn dân chúng nữa vì các cuộc dội bom và các cuộc tấn công của Israel gọi là để tiêu diệt các lực lượng Hezbollah. Các cuộc tấn công nhắm loại trừ các thủ lãnh của dân quân thân Iran này được thực hiện trên toàn Liban, nhất là ở ngoại ô phía nam thủ đô Beirut. Cha Michel Apau, giám đốc toàn quốc Caritas Liban cho biết, một số người nghĩ đến việc hồi hương, nhưng khi về đến nơi thì thấy nhà cửa của họ đã bị phá hủy. Hội nghị quốc tế nhóm hôm 24 tháng 10 tại Paris, thủ đô Pháp, đã quyên góp được 1 tỷ đô la để giúp Liban. Nữ tu Marie Antoinette Sade, đề trên cộng đoàn các nữ tu Maronite Thánh Gia, có các nữ tu đảm trách một số trường công giáo ở Liban nói rằng, 1 tỷ đô la là một số tiền quá nhỏ bé đối với mức độ rộng lớn của thảm trạng hiện nay. Chúng tôi chứng kiến một hiện tượng được lặp đi lặp lại. Mỗi lần những kẻ gây chiến quyết định tiến hành những cuộc chiến tranh chết chóc và tàn phá, thì thế giới chính trị quốc tế lại chứng kiến như những khán giả, và người ta có cảm tưởng họ bất lực trong việc chấm dứt bộ máy chiến tranh và tàn phá này. Theo cha Abbao, dù sao viện trợ đó cũng lượng tia sáng hy vọng. Tuy nhiên, cha cũng tỏ ra thiếu tin tưởng đối với chính phủ lâm thời của Liban. Cha nói, chúng tôi có nghi ngờ lớn đối với việc quản trị của chính phủ, vì Liban chúng tôi đã mất vị thế kinh tế vì những gian lận trong chính phủ, và cha kêu gọi làm sao để viện trợ thực sự đến với những người dân Liban. Sau hết, cha Apau đặc biệt cảm ơn chính phủ Mỹ đã giúp 300 triệu Mỹ kim, Pháp 108 triệu, Đức 103 triệu, và cha trấn an rằng viện trợ này sẽ giúp cải tiến cuộc sống của người dân trước hiện tượng chiến tranh còn kéo dài. Cha cũng nhận xét rằng quân đội Liban cũng giữ một vai trò đối với dân chúng bằng cách đảm bảo an ninh cho các trung tâm tị nạn và cả việc phân phát viện trợ lương thực, nhất là ở miền Nam nước này.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Trên thương thế, quà tặng từ sông Chúa ban cho con người. Đời người là chuyến hành hương, từ nơi trong quà tới cõi trường sinh. Thân con Chúa đã tạo nên, tay Chúa che chở suốt cuộc đời con. Này Chúa thương gọi con về cùng Chúa, con vui về quê trời hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúa là nguồn anh con, là ơn cứu độ của con. Chúa giàu lòng từ bi, con không còn sợ chi ai. Chúa giàu lòng nhân ái, thắng thương pháp và thứ tha. Con đặt trọn niềm tin vào tình thương Chúa muôn đời.
Có bao giờ bạn cảm nghiệm cách rõ ràng về ơn bình an trong cuộc sống thường ngày mà Chúa đã ban cho bạn chưa? Hôm nay, xin mời bạn cùng gặp gỡ tác giả Thánh Vịnh 120, người đã kể cho chúng ta một kinh nghiệm rất thú vị về khát vọng mà ông đã cưu mang, khát vọng của người có con tim hiền lành, ước ao được sống bình an. Cùng với tác giả Thánh Vịnh cầu nguyện, chúng ta xin Chúa cho chúng ta được ơn, không chỉ khao khát ước mong cho mình được sống bình an, mà chúng ta còn là người cộng tác với Chúa trong việc kiến tạo bình an cho đồng loại nữa. Thánh Vịnh 120 mở đầu nhóm các Thánh Vịnh lên đền. Các bài thánh vịnh này được hát lên khi dân Israel hành hương lên Jerusalem hàng năm. Chúng nói lên tình yêu mà dân thánh dành cho Chúa và niềm vui khi được thờ phượng Ngài. Ý nghĩa thần học của thánh vịnh này nhắc cho chúng ta được lên như là một hành trình thiêng liêng, một hành trình đi lên Jerusalem vĩnh cửu. Mở đầu thánh vịnh, tác giả kể lại kinh nghiệm. Lúc ngặt nghèo, tôi kêu lên cùng Chúa, Chúa đã thương đáp lời. Vậy là, trong hành trình cuộc sống, không chỉ trong những khoảnh khắc bình an, nhưng còn cả trong chuyên chuyên, trong khủng hoảng và ngặt nghèo, tác giả đã kêu cầu và khẩn nài Chúa, đã thưa với Chúa về những khó khăn cùng quẫn của mình. Và rồi Thiên Chúa đã lắng nghe lời người kêu xin. Hơn thế nữa, tác giả còn trình bày nỗi lo sợ. Lạy Chúa, xin Ngài cứu mạng con, khỏi môi miệng biêu ngoa, tắc lưỡi phình phờ. Lời Thánh Vịnh cho thấy những khó khăn hiện sinh của tác giả rất cụ thể. Ông mất bình an vì những ngôn từ điêu ngoa, những lời độc hại mà thế gian dành cho ông. Lời nói độc hại quả thực đã trở nên thanh gươm sắc bén, giết chết con người. Vậy, liệu ông có thể tìm ra một phương pháp để giúp mọi người có thể bước ra khỏi nghịch cảnh này chăng? Câu trả lời không gì hơn, chính là việc suy gẫm lời của Thiên Chúa, là tin tưởng vào cách hành động của Ngài. Ở một góc nhìn khác, thì môi miệng điêu ngoa, tắc lưỡi phình phờ có khi lại là những thói xấu mà chính tác giả hoặc mỗi người chúng ta vướng phải. Xin Chúa cứu mạng khỏi mắc phải những điều xấu ấy, là xin Chúa gìn giữ cho được an lành thánh thiện. Lời Thánh Vịnh tiếp tục diễn tả kinh nghiệm của tác giả khi ông cảm thấy mình như một kẻ bất hạnh. Thật bất hạnh cho tôi, phải trú ngụ trong miền rợ Mê-séc, phải sống cùng dân du mục Kê-đa. Rõ ràng đây là một sự đau đớn nội tâm. Có lẽ vì ông đang phải sống xa dân tộc của mình, trong thân phận của một khách lạ. Ông sống ở đó mà lòng hướng về quê đích thực. Ông đau đáu đợi chờ, ngóng ngóng hồi hương trong mọi phút giây. Nơi dân ngoại, với những con người ngoại lai, ông cảm thấy như bị vong thân. Nhưng điều quan trọng không phải là những khó khăn bên ngoài mà tác giả đang gặp. Sự vong thân này cũng có thể là sự vong thân về mặt tinh thần. Một người xa lìa Chúa, đi theo đường lối và cư ngụ trong phần đất dân ngoại như một kẻ ngoại bang, đó là một điều bất hạnh. Từ kinh nghiệm của tác giả Thánh Vịnh, chúng ta có thể soi vào đời sống của mỗi chúng ta. Miền Mê-séc ấy, dân du mục Kê-đa ấy nghĩa là gì đối với chúng ta hiện nay? Chúng ta có cảm thấy như bị tước đoạt đi phẩm tính Kitô khi bị bùa vây bởi những trào lưu tục hóa? Chúng ta có cảm thấy bị tổn thương khi thói vô thần thực tiễn đang ảnh hưởng trong chúng ta? Và rồi, chúng ta có đang mong ngóng một nơi vĩnh cửu, một nguồn bình an đích thực hay chăng? Hẳn là có. Cuối bài Thánh Vịnh, tác giả mơ về một nơi bình an đích thực. Ông không thể đi ngược lại với bản tính thiện lương mà khao khát của ông đang muốn vươn tới. Ông cảm thấy bị thúc bách để xây dựng bình an. Thế nhưng, không phải lúc nào mọi nỗ lực kiến tạo nơi ông cũng tỷ lệ thuận với ước mong của ông. Nhưng hễ tôi nói tới, thì phe họ lại muốn chiến tranh. Chúng ta ngày nay cũng đang mang những cảm nghiệm đó của tác giả Thánh Vịnh. Ai có thể mang lại cho chúng ta một sự bình an đích thực, thứ bình an vượt trên nghịch cảnh, thứ bình an không bao giờ bị lấy mất, nếu không phải là chính Chúa? Lạy Chúa, xin giúp chúng con có mối tương quan sâu đậm với Chúa, một tương quan đủ để chúng con trải lòng mình ra. Xin giúp chúng con cảm nghiệm được bình an trong những giây phút chúng con ở gần bên Chúa. Từ nguồn bình an nơi Chúa, chúng con trở nên như những khí cụ nhỏ bé, mang bình an của Chúa đến cho những người mà chúng con sẽ gặp trong từng ngày sống của chúng con. Amen.
Làm người ở nơi dương thế, đừng riêng dấu sáng rất mong qua màu tàn. Người người thật ngắn nguội thay, thừa tên lốc xoay cho khoáng nhà ta. Ai ơi hãy sống tình thương, tin Chúa nhân từ chất giàu tình thương. Ai vững tin nơi người sẽ vui hưởng từ sâu, Chúa mãi luôn vinh hằng tồn tại mãi muôn đời. Chúa là nguồn ánh sáng, là ơn cứu độ của con. Chúa giàu lòng từ bi, con không còn sợ chi ai. Chúa giàu lòng nhân ái, hằng thương xót và thương tha. Con đặt trọn niềm tin vào tình thương Chúa muôn đời. Con đặt trọn niềm tin vào tình thương Chúa muôn đời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.